Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin việc giảm thuế có nghĩa gì đối với người Úc. Những người sống và làm việc tại Úc đang chịu áp lực về chi phí sinh hoạt. Để ứng phó với điều này, chính phủ đã có những thay đổi về các mức thuế suất và ngưỡng thuế thu nhập cá nhân. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, tất cả những người đóng thuế ở Úc sẽ được giảm thuế. Việc giảm thuế làm giảm số tiền thuế bạn phải trả. Đối với nhiều người đóng thuế, điều này có nghĩa là bạn sẽ trả ít thuế hơn vào mỗi ngày lãnh lương và giữ lại nhiều hơn từ số tiền bạn kiếm được. Ví dụ, một y tá có đăng ký sống ở vùng nông thôn của Úc, trong năm tài chính 2023-2024, cô kiếm được 90.000 đô la và trả 21.517 đô la tiền thuế thu nhập, bao gồm 2% lệ phí Medicare. Với cùng mức lương, trong năm tài chính 2024-2025, cô sẽ được giảm tiền thuế cả năm là 1.929 đô la. Điều này có nghĩa là cô sẽ phải trả 19.588 đô la tiền thuế thu nhập trong năm tài chính 2024-2025. Tại Úc, số tiền thuế thu nhập bạn phải trả phụ thuộc vào thu nhập chịu thuế của bạn trong năm. Thu nhập chịu thuế trong năm càng cao thì số tiền thuế phải trả càng cao. Đối với nhiều người đóng thuế, số tiền thuế bạn được giảm sẽ được thể hiện ở số tiền bạn mang về nhà mỗi lần nhận lương. Với những người khác, bạn sẽ nhận số tiền thuế được giảm khi tờ khai thuế được nộp và xét duyệt sau khi năm tài chính 2024-2025 kết thúc. Tuy nhiên, tiền thuế được giảm không phải là khoản hoàn thuế. Khoản hoàn thuế là số tiền bạn được nhận từ Sở Thuế vụ Úc khi nộp tờ khai thuế nếu bạn đóng thuế nhiều hơn mức cần thiết. Bạn có thể biết mình được giảm bao nhiêu tiền thuế trong năm qua việc sử dụng công cụ tính tiền thuế được giảm bằng tiếng Việt. Công cụ tính tiền thuế được giảm có sẵn bằng 14 ngôn ngữ. Bạn chỉ cần truy cập trang mạng và điền thu nhập chịu thuế trong năm của mình để ước tính số tiền thuế bạn được giảm trong năm. Công cụ tính toán chỉ cho biết con số ước tính và số tiền thuế thực tế bạn phải trả có thể khác với con số được tính này. Hãy truy cập tasket.gov.au/Vietnamese để sử dụng công cụ tính tiền thuế được giảm hoặc để tìm thêm thông tin về việc giảm thuế. Chính quyền bang New South Wales đang thưởng gần 30.000 đô la cho giáo viên trong một nỗ lực nhằm thu hút giáo viên đến các trường khó tuyển dụng nhân sự. Tiểu bang New South Wales vẫn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt giáo viên trong vòng 6 tháng qua, mặc dù đã công bố mức tăng lương cao. Chính quyền bang đang mở rộng chương trình tuyển dụng chuyên sâu tới 110 trường công lập đang gặp khó khăn về việc tuyển dụng giáo viên ở các môn học chính như tiếng Anh, toán và khoa học. Dữ liệu được hãng tin DH công bố theo đạo luật tự do thông tin cho thấy, có khoảng 2.000 vị trí tuyển dụng chưa được lấp đầy trong tháng 4 năm nay, bao gồm khoảng 680 vị trí giáo viên cơ hữu và hiệu trưởng còn trống, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu trưởng của một trường công cho biết, ngay cả khi mức tiền thưởng dành cho giáo viên vật lý là 20.000 đô la, thì vẫn có rất ít người nộp đơn đăng ký. Nếu chúng tôi không có giáo viên dạy các môn chuyên sâu, các môn học khó, thì phụ huynh sẽ xin cho con em họ nghỉ học ở trường của chúng tôi và gửi con sang học ở các trường tư. Những thông tin này được đưa ra sau khi một cuộc khảo sát đối với hơn 6.700 giáo viên ở các trường công của New South Wales cho thấy, cứ 5 giáo viên nghỉ việc ở trường công trong năm qua thì có một người đã chuyển sang làm việc tại trường tư. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang trợ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí năng lượng, đảm bảo hoạt động trong tương lai và giảm lượng khí thải. Giám đốc phụ trách năng lượng và tài nguyên bà Lily D'Ambrosio hôm 15 tháng 5 đã công bố khoản đầu tư 1,5 triệu đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng nhiều khí đốt thực hiện các nghiên cứu khả thi về việc thay thế các thiết bị sử dụng nhiều khí đốt bằng các giải pháp dùng điện hiệu quả. Chương trình hỗ trợ điện khí hóa sẽ cung cấp tới 60.000 đô la cho mỗi doanh nghiệp hoặc 66.000 đô la cho các doanh nghiệp sử dụng từ 10 đến 100 terajoule khí đốt mỗi năm để giúp các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu xác định cách giảm lượng khí đốt, thay thế thiết bị cũ sử dụng khí đốt bằng các giải pháp dùng điện hiệu quả. Chương trình sẽ giúp xác định cách nâng cấp năng lượng hiệu quả cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, bao gồm việc giảm giá để doanh nghiệp trang bị nồi hơi nước nóng, lò nung, lò nướng, máy sấy và các thiết bị tương tự. Thời hạn tiếp nhận đơn đăng ký tham gia chương trình là từ ngày 13 tháng 5 cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp và thương nhân đa văn hóa bằng chương trình tài trợ có mục tiêu hỗ trợ tác động tích cực của các doanh nghiệp đa văn hóa đối với nền kinh tế địa phương. Giám đốc phụ trách doanh nghiệp nhỏ Natalie Suleiman mới đây thông báo chương trình Phòng Thương mại Doanh nghiệp Đa Văn hóa và Nhóm Thương nhân đã bắt đầu nhận đơn đăng ký, cung cấp các khoản tài trợ lên tới 20.000 đô la. Các nhóm thương mại có thể sử dụng nguồn quỹ này để hỗ trợ các dự án và doanh nghiệp đa văn hóa trong cộng đồng địa phương của họ, nhằm thúc đẩy sự hợp tác, xây dựng kỹ năng và tôn vinh sự đa dạng. Chương trình tài trợ sẽ hỗ trợ các dự án do địa phương thực hiện, giúp các chủ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số, các sự kiện triển lãm kinh doanh địa phương và mang lại cơ hội kết nối có ý nghĩa. Chương trình này là một phần trong khoản đầu tư trị giá 17 triệu đô la của chính quyền lao động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đa văn hóa có các kỹ năng và dịch vụ cần thiết để phát triển và thành công. Victoria tự hào là tiểu bang có hơn 701.000 doanh nghiệp nhỏ và 34% chủ doanh nghiệp nhỏ là di dân. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang xây mới và nâng cấp các cơ sở thể thao cộng đồng trên khắp Victoria, bao gồm nhiều phòng thay đồ, sân thể thao, gian hàng và công viên trượt băng. Giám đốc phụ trách thể thao cộng đồng Rosebank hôm 10 tháng 5 đã cùng với dân biểu của vùng Greenville, Ivan Walters và câu lạc bộ túc cầu Roseburg Park United Soccer Club đến thăm công viên Arena Recreation Reserves ở vùng Roseburg Park. Hãng tin Reuters cho biết đây là một trong 40 dự án mới sẽ được hưởng lợi ích từ quỹ cơ sở hạ tầng thể thao địa phương, giúp nhiều người dân Victoria tiếp cận với các cơ sở thể thao hiện đại hơn. Dự án tại công viên Arena Recreation Reserves sẽ giúp câu lạc bộ túc cầu Roseburg Park United Soccer Club tổ chức nhiều buổi tập luyện và thi đấu vào ban đêm hơn để nhiều cầu thủ có thể bắt đầu tập trên sân, cùng với khoản đầu tư 112.000 đô la để lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới. Dự thảo ngân sách Victoria 2024-2025 cũng sẽ đầu tư hơn 23 triệu đô la để cung cấp cơ sở hạ tầng và sáng kiến thể thao cộng đồng mới, nhằm thúc đẩy sự tham gia và hòa nhập của người dân vào các câu lạc bộ thể thao địa phương. Cuộc triển lãm thương mại du lịch lớn nhất Nam Bán Cầu đã chính thức khai mạc tại Melbourne, quy tụ hàng ngàn đại biểu ở Úc đến gặp gỡ các nhà bán buôn và bán lẻ du lịch từ khắp nơi trên thế giới nhờ sự hỗ trợ của chính quyền Ireland và chính phủ Albanese. Hãng tin Reuters cho biết, giám đốc phụ trách du lịch thể thao và các sự kiện lớn Steve Demopoulos hôm 20 tháng 5 đã tổ chức lễ ra mắt sàn giao dịch du lịch Úc 2024 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5, kết nối các nhà điều hành du lịch Úc với khách hàng quốc tế đến từ 37 quốc gia. Sàn giao dịch du lịch Úc giới thiệu các dịch vụ du lịch đa dạng của Úc và giúp các nhà điều hành du lịch địa phương đảm bảo hoạt động kinh doanh trong tương lai. Và 100% khách hàng quốc tế đều cảm thấy có nhiều khả năng bán các sản phẩm và trải nghiệm của Úc hơn sau khi họ đến tham dự cuộc triển lãm năm ngoái. Sự kiện năm nay tại khu vực trung tâm Melbourne sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử 44 năm của sự kiện này, với hơn 2.600 đại biểu, bao gồm 714 nhà bán buôn và nhà bán lẻ du lịch toàn cầu tham gia vào khoảng 50.000 cuộc hẹn kinh doanh trực tiếp. Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian, vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solex. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web hemac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau khi trở thành tình nguyện viên của thử nghiệm lâm sàng do chính mình hợp tác nghiên cứu, khối u não của bác sĩ Richard Scolier đã tiêu biến. Giáo sư Scolier tại Đại học Sydney tiết lộ ông từng có khối u não nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 không thể chữa khỏi. Sau khi tham gia thử nghiệm điều trị bằng phương pháp mới vào tháng 6 năm ngoái, khối u đã tiêu biến và không tái phát. Tuyên bố này không đồng nghĩa ông đã khỏi hoàn toàn ung thư. Tuy nhiên, giáo sư Scolier cho biết ông rất vui mừng vì căn bệnh chưa quay trở lại. Giáo sư Scolier, nhà nghiên cứu bệnh học, hiện là giám đốc của Viện Ung thư Hắc tố Úc, đã hợp tác với đồng nghiệp của mình là giáo sư Georgina Long để tự phát triển kế hoạch điều trị giúp chống lại căn bệnh chết người. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp dựa trên liệu pháp miễn dịch, dạy hệ thống miễn dịch của cơ thể cách tấn công tế bào ung thư. Các công trình nghiên cứu cho thấy liệu pháp hoạt động tốt hơn khi liên kết với nhiều loại thuốc trước khi cắt bỏ khối u. Hiện nay, khoảng 300.000 người trên thế giới được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh đệm mỗi năm. Các chuyên gia hy vọng công trình của giáo sư Scolier sẽ là tiền đề cho các thử nghiệm lâm sàng với những bệnh nhân khác có khả năng kéo dài sự sống cho họ. Cả giáo sư Scolier và Long đều được vinh danh là người Úc của năm vì công trình điều trị khối u ác tính. Bộ ba ngư dân ở Geelong, bang Victoria đã vô cùng vui mừng sau khi câu được con cá ngừ vây xanh nặng 165 kg. Steve Nelson, Bobby Griffiths và Racy Howell đã bắt được con cá ngừ khổng lồ sau gần 2 giờ chiến đấu ngoài khơi bờ biển Portland. Griffiths tuyên bố nó có khả năng nằm trong số 10 con cá ngừ vây xanh miền Nam lớn nhất bị bắt tại Úc. Được biết, ba người đàn ông rời Geelong vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng để lái xe dọc theo bờ biển đến Portland. Griffiths cho biết họ đã câu được con cá ngừ khổng lồ vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều và đưa được con cá lên sau 1 giờ 45 phút chiến đấu. Họ đã gọi cho cửa hàng đánh cá địa phương để đến cân cá ngừ sau khi họ đưa nó vào bờ. Con cá ngừ nặng 165 kg và ước tính chiều dài của con cá là 2,1 mét. Sau khi mang con cá về nhà, Griffiths sẽ thịt con cá và phân phát con cá ngừ thượng hạng cho bạn bè cùng đồng nghiệp của mình. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Úc, chương trình thị thực lao động kỳ nghỉ của Úc dành cho Việt Nam và Ấn Độ sẽ có sự thay đổi. Khi bắt đầu từ tháng 7 năm nay, sẽ áp dụng việc quay xổ số để chọn ra người được cấp thị thực. Chính phủ Úc quyết định áp dụng hình thức quay xổ số để cấp thị thực cho những lao động kỳ nghỉ sau khi số đơn nộp xin thị thực loại này của công dân Việt Nam và Úc vượt hơn nhiều so với con số cho phép. Trước thực tế này, để việc phân bổ thị thực diễn ra một cách công bằng hơn và người lao động không phải mất công xếp hàng sớm, nên chính phủ Úc đã áp dụng hình thức quay xổ số. Việc áp dụng hình thức quay xổ số để cấp thị thực cho người lao động nước ngoài là một phần trong chính sách thắt chặt người lao động nhập cư của Úc. Chính sách này được đưa ra sau khi số người nhập cư vào Úc đạt đỉnh với khoảng 510.000 người vào năm tài chính 2022-2023. Hiện nay, Úc đang thực thi nhiều biện pháp để đưa con số này xuống mức 260.000 người trong năm tài chính 2024-2025. Đội điều tra tội phạm phương tiện quá cảnh đã buộc tội một người đàn ông có liên quan đến một vụ đâm chém xảy ra ở vùng Nau Quarren vào đêm ngày 19 tháng 5 vừa qua. Cảnh sát cáo buộc người đàn ông này đã đâm một phụ nữ bằng một loại vũ khí sắc bén tại khu vực gần trạm dừng xe bus trên đường Overland Road vào khoảng 5 giờ 20 phút chiều hôm đó. Nạn nhân nữ 35 tuổi đã được các nhân viên cứu hộ sơ cứu và đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và truy nã người đàn ông này trong khu vực xảy ra vụ việc. Thủ phạm đã bị bắt ở vùng Harlem ngay sau đó. Người này 34 tuổi, ngụ tại vùng Croydon, bị buộc tội cố ý gây thương tích, tàn trữ vũ khí và trộm cắp. Bị cáo đã bị triệu tập ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Dandenong vào ngày 20 tháng 5. Chính phủ Úc mới đây cho biết, lực lượng quốc phòng Úc sẵn sàng sơ tán hàng trăm công dân Úc khỏi New Caledonia, nhưng đang chờ quyết định từ chính phủ Pháp do vấn đề an toàn. Tính đến hiện nay, 6 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực tồi tệ nhất xảy ra ở Pháp trong nhiều thập kỷ. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, tình trạng bạo loạn tại New Caledonia rất đáng lo ngại vì đường xá bị hư hại và các cuộc phong tỏa đã ngăn cản việc tiếp cận sân bay trên lãnh thổ hải ngoại này. Với lệnh giới nghiêm được áp dụng, các chuyến bay thương mại đã bị dừng sau khi sân bay chính đóng cửa. Khoảng 300 công dân Úc đã đăng ký với các quan chức lãnh sự ở New Caledonia. Chính quyền địa phương xác nhận có khoảng 3.200 người bị mắc kẹt chờ xuất cảnh hoặc nhập cảnh ở New Caledonia vì các chuyến bay thương mại đã bị hủy do tình trạng bạo loạn bất ổn nổ ra vào tuần trước. Hãng hàng không Qantas Airways cho biết họ đang trong quá trình bổ sung các chuyến bay kể từ ngày 20 tháng 5. Ngày 20 tháng 5, cảnh sát bang New South Wales thông báo đã bắt giữ và đưa ra cáo buộc đối với 554 nghi phạm có hành vi bạo lực gia đình trong một chiến dịch kéo dài 4 ngày. Trong số những người bị bắt giữ, có một người đàn ông bị cáo buộc tấn công một phụ nữ, khiến nạn nhân bị gãy xương sườn, tổn thương ở mặt và thận. Chiến dịch bắt giữ này được tiến hành trong bối cảnh Úc đang nỗ lực ứng phó với vấn nạn bạo lực gia đình, khiến 28 phụ nữ thiệt mạng tại Úc kể từ đầu năm đến nay, so với con số 14 nạn nhân ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Hàng loạt vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào phụ nữ, trong đó có vụ 5 phụ nữ bị đâm bằng dao tại trung tâm thương mại Bondi ở Sydney, khiến dư luận và nhà chức trách tập trung chú ý vấn đề bạo lực gia đình và bạo lực giới tại Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese mô tả đây là một cuộc khủng hoảng quốc gia, đồng thời công bố các biện pháp giải quyết, trong đó có tăng hỗ trợ tài chính cho những phụ nữ tìm cách thoát khỏi tình trạng bị bạo hành. Dữ liệu của chính phủ Úc năm 2023 cho thấy, tỷ lệ bạo lực gia đình ở Úc thấp hơn mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và thấp hơn so với Canada, Mỹ và Anh. Tuy nhiên, các dịch vụ phòng chống bạo lực gia đình lâu nay luôn kêu gọi nhà chức trách Úc hành động mạnh mẽ hơn nữa.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ các điểm giao cắt với đường sắt nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Pakenham và xây dựng những con đường tốt hơn trên khắp phía đông nam Melbourne. Chúng tôi cũng đang mở các trạm xe lửa mới ở Pakenham và East Pakenham. Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Ngoài ra, cũng sẽ có các công trình đường bộ địa phương ở phía đông nam. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nâng mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Các làn đường trên đường Footscray Road sẽ bị đóng lại giữa Docklands và Footscray từ giữa tháng 5 đến tháng 8. Hãy tìm kiếm Victoria Speedbill để biết thêm thông tin.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Tháng 5 này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường Vành Đai, MAT Ring Road, xa lộ Greensboro Highway và đường Bullen Road. Hãy tìm Victoria Speedbill để biết thêm thông tin.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.667 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.990 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ.